Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về Giáo hội Philippines và tình hình chiến sự tại Marawi trên đảo Mindanao. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 25 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi. Vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, sách Đệ Nhị Luật cho chúng ta thấy rằng, chính vì tình yêu thương nhân loại, nên Đức Chúa đã chọn Israel trở thành dân riêng của Ngài. Sách Đệ Nhị Luật viết như sau: Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân. Thật ra, anh em là dân nhỏ nhất trong các dân. Nhưng chính là vì yêu thương anh em, và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em, mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền, đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharao, vua Ai Cập. Tình yêu của Thiên Chúa bỏ qua mọi khuyết điểm của dân Israel, và đón nhận nó với một niềm vui. Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi người sống tình yêu ấy với nhau. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi con người hãy đến với Ngài và phó dâng mọi sự cho Ngài. Tình yêu của Ngài sẽ ôm lấy cuộc đời, nỗi khổ của mỗi người chúng ta, và Ngài sẽ mang lại cho chúng ta nguồn hạnh phúc và bình an, như Ngài đã nói. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta mở rộng lòng đón nhận những con người khốn khổ đang cần chúng ta giúp đỡ. Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó khi chúng ta có tình yêu đối với nhau. Tình yêu ấy phải bắt nguồn từ tình yêu Chúa. Nếu không, tình yêu của chúng ta luôn có giới hạn, nghĩa là chỉ yêu những người nào chúng ta thích. Còn tình yêu Thiên Chúa thì vô hạn, yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ, và chết vì họ. Hôm nay, giáo hội mừng kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, và tháng 6 là tháng giáo hội, mời gọi chúng ta hướng nhìn và suy gẫm trái tim Đức Chúa Giêsu cách đặc biệt. Vì thế, tháng 6 được gọi là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng là một con người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Nhưng tại sao chúng ta phải tôn thờ trái tim của một con người mang tên là Giêsu? Thưa, vì trái tim Chúa Giêsu là biểu tượng của tình yêu vô tận. Tình yêu của Chúa là tình yêu vượt quá tầm hiểu biết của con người. Đối với Chúa Giêsu, tất cả mọi người, dù họ là thành phần nào, thì cũng có một chỗ nương tựa trong con tim yêu thương của Ngài. Và tình yêu ấy đã trở nên vẹn toàn, trở nên cụ thể nhất khi Chúa bị treo trên thập giá. Chính lúc này thì trái tim Chúa Giêsu là biểu tượng của tình yêu đến cùng. Khi Chúa chết trên thập giá, một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Trái tim là biểu hiện của tình yêu. Trên thập giá, trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu là bằng chứng Ngài đã hiến thân vì tình yêu nhân loại. Những giọt máu cuối cùng của Chúa sẽ chứng minh tình yêu của Ngài cho chúng ta. Yêu cách quảng đại, yêu cách trọn vẹn, cho đi tất cả, hiến dâng tất cả, không nối tiếc, cũng không giữ lại một chút gì cho bản thân Ngài. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu biến đổi trái tim khô khan nguội lạnh của mỗi người nên giống trái tim của Chúa, hầu chúng ta cũng biết yêu thương và nâng đỡ những con người khốn cùng đang cần chúng ta giúp đỡ. Amen.
Lạy Thánh Tâm Giêsu, nguồn sinh lực tình thương vô giá. Lạy Thánh Tâm Giêsu, nguồn uy an mạch sống tràn hòa. Lạy Thánh Tâm từ bi, đã tặng ban máu thịt nuôi sống. Ai người đang khao khát tìm đến đây chính nguồn yêu thương. Thánh Tâm Ngài là nguồn mạch tình yêu êm mãi. Thánh Tâm Ngài gọi mời mọi người sống yêu thương. Bánh nuôi hồn để người vui sống miền trường. Máu tình quyền là sức sống trường sinh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo. do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha hành hương viếng mộ hai linh mục Italia. Đức Thánh Cha Francisco đã dành trọn sáng ngày 20 tháng 6 vừa qua để hành hương viếng mộ hai cha sở dấn thân xây dựng hòa bình, công lý và giáo dục các trẻ em nghèo ở Bozzolo và Barbiana, Bắc Italia. Vị thứ nhất là cha Mazzolari, cha sở giáo xứ Bozzolo gần Mantova từ năm 1932. Năm 1925, cha chống lại đảng phát xít ở Italia, và từ năm 1943, cha tích cực tham gia kháng chiến. Trong thập niên 1950, cha Mazzolari dấn thân bên vực những người bị thiệt thòi về mặt xã hội và chống lại ý niệm gọi là cuộc chiến tranh chính đáng. Cha qua đời năm 1959, thọ 69 tuổi. Án phong chân phước cho cha sắp được khởi sự tại giáo phận Cremona vào tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng tới Bozzolo lúc 9 giờ. Một làng hiện có 4.200 dân cư. Tại đây, ngài được Đức Cha Antonio Napoleoni, giám mục giáo phận Cremona và xã trưởng địa phương tiếp đón, cùng với đông đảo các em học sinh. Sau khi cầu nguyện trong thinh lặng tại mộ cha Mazzolari ở nhà thờ giáo xứ, Đức Thánh Cha đã đọc một bài huấn dụ dài, nêu rõ tính chất thời sự trong sứ điệp và tấm gương của cha Mazzolari cũng như của cha Milani, mặc dù không luôn được cảm thông và quý chuộng trong thời đại của các vị. Ngài nói, cha Mazzolari không phải là một người tiếc nuối giáo hội quá khứ, nhưng đã tìm cách thay đổi giáo hội và thế giới qua tình yêu say mê và sự tận tụy hiến thân vô điều kiện. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục hãy noi gương cha Mazzolari, lắng nghe thế giới, nghe những người đang sống và hoạt động trong đó, đón nhận và đáp ứng mọi yêu cầu về ý nghĩa và hy vọng, không sợ đi qua những sa mạc và những vùng tăm tối. Như thế, chúng ta có thể trở thành giáo hội nghèo cho và với người nghèo, giáo hội của Chúa Giêsu. Vị linh mục thứ hai Đức Thánh Cha đến hành hương viếng mộ là cha Lorenzo Milani, thuộc Tổng giáo phận Firenze. Tại làng nhỏ Barbiana, cha tổ chức các trường học trọn ngày để các trẻ em nghèo ở những làng mạc rải rác trên miền núi có thể được giáo dục. Cha qua đời cách đây 50 năm vì bệnh ung thư lúc mới được 44 tuổi. Giá từ làng Bozzolo, Đức Thánh Cha đáp trực thăng đến làng Barbiana gần thành phố Firenze vào lúc quá 11 giờ. Tại đây, ngài được Đức Hồng y Giuseppe D'Attori, tổng giám mục Firenze và thị trưởng thành này tiếp đón. Sau khi viếng mộ cha Milani ở nghĩa trang, Đức Thánh Cha gặp chung tại nhà thờ các cựu học sinh còn sống của cha Milani và thăm nhà xứ. Tại vườn bên cạnh, Đức Thánh Cha chào thăm và ngỏ lời với các cựu học sinh, cũng như các linh mục và một số người trẻ, tất cả khoảng 200 người. Đức Thánh Cha đề cao sự hăng say của cha Milani trong việc giáo dục, với ý hướng khơi dậy nơi các học sinh đặc tính con người, để họ cởi mở đối với Thiên Chúa. Ngỏ lời với các giáo chức hiện diện, Đức Thánh Cha nói, sứ mạng của anh chị em đầy những chướng ngại nhưng cũng đầy vui mừng. Nhưng đặc biệt, đó là một sứ vụ yêu thương, vì ta không thể giảng dạy mà không yêu thương, và không ý thức rằng điều mà ta trao tặng chỉ là một quyền được hiểu biết, quyền học hỏi. Có bao nhiêu điều cần dạy, nhưng điều nòng cốt là sự tăng trưởng của một lương tâm tự do, có khả năng đối diện với thực tại và định hướng trong thực tại được hướng dẫn nhờ tình yêu thương, nhờ ước muốn dấn thân với người khác, đảm nhận những vất vả, những vết thương của họ và tránh mọi thái độ ích kỷ để phục vụ công ích. Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời với các linh mục hiện diện và nhắc nhở rằng giáo hội mà cha Milani đã tỏ cho thế giới, có một khuôn mặt hiền mẫu và ân cần, nhắm mang lại cho tất cả mọi người cơ hội được gặp Thiên Chúa, và mang lại sự vững chắc cho chính nhân vị của mình với trọn vẹn phẩm giá. Vào cuối cả hai cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đều ứng khẩu chào từ biệt, và xin các tín hữu cầu nguyện cho Ngài để trở nên giống như hai linh mục gương mẫu mà Ngài đã viếng thăm. Đầu buổi chiều, lúc 13 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha lên đường trở về Vatican. Tin Quebec, Canada. Đức Thánh Cha mời gọi giới truyền thông loan báo tin mừng bình an. Tiếp tục tìm kiếm các phương tiện kỹ thuật và xã hội để hợp tác trong sứ mệnh phổ quát của giáo hội là loan báo tin mừng bình an. Đó là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến các chuyên gia truyền thông công giáo quy tụ tại Quebec, Canada, từ thứ Hai 19 đến thứ Năm 22 tháng 6, trong Hội nghị Thế giới của Sydney, một hiệp hội công giáo thế giới về truyền thông. Trong một bức thư gửi cho Đức ông Dario Vigano, Chủ tịch Quốc vụ Viện Truyền thông, với chữ ký của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Đức Thánh Cha bày tỏ tin tưởng rằng hội nghị sẽ đem lại niềm hy vọng cho mọi người, ngay vào lúc đời họ nếm trải vị đắng của thất bại, như Ngài đã kêu gọi trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51. Chủ đề của Hội nghị Thế giới Sydney là nối kết để nói lời hy vọng. Trong ba ngày hội nghị, sẽ diễn ra nhiều cuộc hội thảo để trao đổi, khám phá và thảo luận về thế giới của truyền thông và các phương tiện truyền thông. Phát biểu trước hội nghị, Đức Hồng Y Gerard Lacroix, Tổng giám mục Quebec, mong muốn hội nghị đề cao những đóng góp quý báu nhằm làm chứng cho niềm hy vọng. Và Ngài nói tiếp, anh chị em là những sứ giả can đảm của hoa trái mà lời Chúa đem lại. Tôi mời gọi anh chị em hân hoan tin tưởng theo đuổi sứ mạng của mình trong thế giới chúng ta. Chủ đề hy vọng là trọng tâm của hội nghị này, theo hình ảnh của cuộc hội thảo bàn tròn đầu tiên, thảo luận về phương cách mà các tổ chức khác nhau áp dụng nhằm cổ võ những câu chuyện mang niềm hy vọng, hoặc hội thảo bàn tròn thứ hai, gợi ra cách thức tìm gặp Chúa trong mọi sự và ghi lại hình ảnh của Ngài. Trong ngày thứ hai, Đức ông Lucio Ruiz, thư ký Quốc vụ Viện Truyền thông, đã trình bày với hội nghị về những cải cách trong lĩnh vực truyền thông của Tòa Thánh. Phái đoàn Việt Nam tham dự hội nghị này có 5 người, gồm 3 linh mục và 2 giáo dân, do linh mục Giuse Vũ Hữu Hiền, thư ký Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam dẫn đầu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 23 tháng 5 vừa qua, hơn 500 phiến quân Hồi thuộc nhóm Mau Tê đã tiến chiếm thành phố Marawi trên đảo Mindanao, miền nam Philippines. Các phiến quân đã đột nhập nhà thờ chính tòa, bắt cóc làm con tin cha Teresito Suganov, thường được gọi là cha Chito, cha chính giáo phận, và 15 tín hữu đang cầu nguyện, trong đó có vài nữ tù. Mọi người đang làm tuần cửu nhật, kính Đức Mẹ phù hộ các Kitô hữu, bổn mạng giáo phận. Các phiến quân đã nổi lửa đốt thiêu rụi nhà thờ chính tòa và tòa giám mục. Đức cha Edwin de la Peña, giám quản Maragui, đã cho biết như trên. Đức cha đã thoát chết vì hôm trước đó đi thăm mục vụ một giáo xứ ngoài thành phố Maragui. Đức cha cho biết các phiến quân đã chiếm thành phố và dân chúng sợ hãi đóng kín cửa không dám ra ngoài. Các phiến quân Hồi cũng đốt hai trường học và nhà tù của thành phố sau khi giải phóng các tù nhân rồi họ ẩn nấp trong các nhà của dân chúng. Phiến quân đã kéo cờ đen của nhà nước Hồi trên các dinh thự thành phố. Tổng thống Duterte đã ngưng chuyến viếng thăm Moscow trở về Manila, tuyên bố lệnh giới nghiêm trên toàn đảo Mindanao, ra lệnh cho quân đội bao vây Marawi và tấn công tái chiếm thành phố. Các binh sĩ, trong đó có một số binh sĩ Hoa Kỳ được trực thăng yểm trợ, đã bao vây thành phố Marawi. Đã có các đoàn xe tới giúp dân chúng di tản trong những vùng có thể tới được. Ông thị trưởng thành phố Marawi đã yêu cầu không quân Philippines đừng bỏ bom thành phố vì còn có hàng ngàn dân, đa số theo Hồi giáo, vẫn còn ở trong thành phố. Đức cha Edwin de la Peña cho biết đa số dân chúng đã di tản khỏi thành phố, nhưng có một số gia đình còn bị kẹt giữa hai làn đạn của quân chính quyền và các phiến quân. Quân chính phủ cố gắng chiếm lại thành phố với số thiệt mạng ít chừng nào có thể. Đức cha Edwin nói, chúng tôi cầu xin Đức Mẹ cứu giúp các tín hữu, vì chỉ có Mẹ có thể cứu giúp chúng tôi trong lúc này. Đức cha cũng xin Đức Thánh Cha và Kitô hữu toàn thế giới giúp lời cầu nguyện cho các tín hữu và yêu cầu các phiến quân trả tự do cho các con tin, vì bạo lực và thù hận chỉ đem lại tàn phá và chết chóc cho dân chúng mà thôi. Đức cha cho biết đã liên lạc với giáo hội và các vị lãnh đạo Hồi giáo và hy vọng có thể thương thuyết để các con tin mau chóng được trả tự do. Đức cha cũng xác nhận sự kiện 9 Kitô hữu bị bắt, bị trói và bị giết chết tại cửa vào thành phố. Ngài nói, các phiến quân rất thô bạo và không ai biết họ nghĩ gì trong đầu. Chúng tôi ở trong tay Chúa. Giáo hội tại Philippines đã phát động phong trào cầu nguyện để cho các Kitô hữu bị bắt được trả tự do. Đức Hồng Y Orlando Quevedo, Tổng giám mục Cotabato trên đảo Mindanao, đã tuyên bố trên đài phát thanh Chân Lý Á Châu như sau. Chúng ta cầu nguyện cho các con tin được tự do. Chúng tôi kêu gọi lương tâm của các người bắt cóc để họ đừng giết những người vô tội. Chúng tôi cũng kêu gọi sự trợ giúp của các vị lãnh đạo Hồi giáo trên đảo Mindanao để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, cũng bày tỏ tình liên đới với dân chúng tại Marawi và nói rằng, không có lời nào diễn tả được nỗi đau đớn và cay đắng mà chúng tôi cảm thấy. Tại sao lại gây đau khổ cho những người vô tội như thế? Chúng tôi rất lo âu. Giáo hội toàn nước đã phát động phong trào cầu nguyện cho Marawi qua các phương tiện truyền thông. Trong khi đó, lệnh giới nghiêm tiếp tục có hiệu lực trên toàn đảo Mindanao. Tổng thống Duterte đã cho các lực lượng quân đội được toàn quyền hành động trong việc duy trì trật tự chính trị xã hội tại đây. Đức cha Edwin de la Peña cũng cho biết thêm rằng, các phiến quân đã tìm cách tiếp xúc với quân đội và các cơ cấu bằng cách quay và phổ biến một video, trong đó cha Teresito Suganov đưa ra lời kêu gọi Tổng thống Duterte chấm dứt các cuộc dội bom và tấn công Marawi. Đức cha Edwin de la Peña bày tỏ vui mừng vì thấy cha Suganov còn sống, nhưng ngài lo sợ cho số phận của 200 thường dân bị sử dụng như thuẫn đỡ đạn cho các phiến quân. Sau khi Tổng thống Duterte ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn đảo Mindanao, quân lực của chính phủ đã bắt đầu bao vây Marawi và sau một tuần giao tranh, họ đã kiểm soát phần lớn thành phố này. Phiến quân Hồi còn cầm cự trong 9 trên 96 khu phố. Hơn 100.000 dân đã rời bỏ thành phố, nhưng vẫn còn có hàng ngàn người chưa kịp di tản và bị kẹt giữa hai làn đạn. Theo con số chính thức, đã có 174 nạn nhân bị chết, bao gồm các thường dân, 13 binh sĩ, 4 cảnh sát và 89 phiến quân Mau Tè. Trong số các phiến quân có các người gốc Indonesia, Malaysia, Cecinia và Yemen. Đức cha Edwin de la Peña còn cho biết, các con tin được đưa tới một dinh thự để làm thuẫn đỡ đạn cho phiến quân. Đức cha rất đau buồn, nhưng không biết phải làm gì. Ngài cũng không biết quân đội chính phủ sẽ có các động thái nào và phiến quân sẽ phản ứng ra sao. Đức cha đã xin các vị lãnh đạo Hồi giáo tại Mindanao trợ giúp, trong khi tín hữu Công giáo tại đây và giáo hội toàn nước Philippines cầu nguyện cho một giải pháp tích cực. Trong vùng cũng có 40.000 người đã phải di tản và hiện đang sống trong các trại tạm trú hay ở nhờ nhà bà con bạn bè chung quanh Marawi. Giáo hội cũng huy động tình liên đới và trợ giúp của các cộng đoàn Công giáo và Hiệp hội Bác ái dân sự. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về giáo hội Philippines và tình hình chiến sự tại Marawi trên đảo Mindanao. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói về thừa tác viên và các dấu chỉ, biểu tượng được dùng trong việc cử hành các mầu nhiệm vượt qua. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về thời gian và không gian của việc cử hành này. Trước hết, về niên lịch phụng vụ. Hội Thánh quảng diễn mầu nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm. Trong đó, vào các ngày Chủ nhật và những ngày ấn định, Hội Thánh tưởng nhớ các mầu nhiệm, nhất là mầu nhiệm phục sinh. Trong Cựu Ước, dân Chúa căn cứ vào lễ vượt qua để ấn định các đại lễ nhằm tưởng niệm những kỳ công của Thiên Chúa cứu độ. Ngày nay, Hội Thánh cũng cử hành phụng vụ vào những ngày nhất định, nhưng mang dấu ấn mới mẻ của mầu nhiệm Đức Kitô. Ngày Chúa Nhật, hay còn gọi là Ngày của Chúa. Theo truyền thống tông đồ, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm phục sinh mỗi ngày Chúa Nhật. Ngày thật đáng gọi là Ngày của Chúa. Ngày Chúa Kitô phục sinh vừa là ngày thứ nhất trong tuần, gợi lại ngày đầu của công trình sáng tạo, vừa là ngày thứ tám. Sau khi an nghỉ trong ngày Sa-bát vĩ đại, Chúa Kitô đã khai mạc ngày Chúa đã làm nên. Ngày không còn đêm tối. Thánh Geronimo nói, nếu người ngoại giáo gọi ngày Chủ nhật là ngày mặt trời, thì điều đó cũng đúng. Vì vào ngày này, muôn dân được thấy ánh sáng, ngày mặt trời công chính mang lại ơn cứu độ xuất hiện. Ngày Chủ nhật là ngày tuyệt hảo để công đoàn tín hữu tập họp cử hành phụng vụ, để nghe lời Chúa và tham dự vào bí tích thánh thể. Để kính nhớ sự thương khó phục sinh và vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa. Kế đến là năm phụng vụ. Năm phụng vụ bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng và kết thúc vào Chúa Nhật lễ Chúa Kitô vua vũ trụ. Năm phụng vụ khai triển các mầu nhiệm dưới nhiều khía cạnh, đặc biệt là chu kỳ các lễ xoay quanh mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm phục sinh. Phục sinh không chỉ là một ngày lễ như bao lễ khác, nhưng là ngày lễ trên các lễ, cũng như bí tích thánh thể là bí tích trên các bí tích. Thánh Athanasio gọi lễ phục sinh là ngày Chúa Nhật trọng đại, cũng như giáo hội Đông Phương gọi tuần thánh là tuần lễ trọng đại. Tại công đồng chung Nicea năm 325, các giáo hội thống nhất mừng lễ phục sinh vào Chúa Nhật tiếp ngay sau ngày rằm Thượng Nguyên, tức là ngày 14 tháng Nisan. Do có sự khác nhau trong cách tính lịch của người Do Thái, nên ngày mừng lễ phục sinh trong các giáo hội Đông Phương và Tây Phương không luôn trùng hợp với nhau. Kế đến là việc lễ kính các thánh trong năm phụng vụ. Trong khi cử hành các mầu nhiệm Chúa Kitô theo chu kỳ hàng năm, Hội Thánh tôn kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, đấng đã liên kết với công trình cứu chuộc của con người bằng mối dây bất khả phân ly. Ngoài ra, Hội Thánh còn thêm vào những lễ kính nhớ các thánh tử đạo và các thánh khác. Qua đó, Hội Thánh công bố mầu nhiệm phục sinh nơi các thánh và trình bày cho các tín hữu những mẫu gương để lôi kéo mọi người đến với Chúa Cha qua Chúa Kitô. Về các giờ kinh phụng vụ hay còn gọi là kinh nhật tụng, Hội Thánh trung thành với giáo huấn tông đồ là cầu nguyện không ngừng. Vì thế, kinh nhật tụng được lập ra để thánh hiến chọn ngày đêm bằng lời ngợi khen Thiên Chúa. Kinh nhật tụng là kinh nguyện công khai của Hội Thánh và chính là tiếng của hiền thê nói với đấng phu quân. Đặc biệt, đó chính là lời cầu nguyện của Đức Kitô và thân thể người dâng lên Thiên Chúa Cha. Các giờ kinh phụng vụ chính là lời kinh nguyện của toàn thể dân Chúa. Hội Thánh khuyến khích việc cử hành chung các giờ kinh chính yếu, nhất là giờ kinh chiều tại nhà thờ vào những ngày Chủ nhật và lễ trọng. Hơn nữa, Hội Thánh cũng khuyến khích giáo dân đọc kinh nhật tụng khi tụ họp chung với nhau và ngay cả đọc riêng một mình. Thánh lễ được nối dài bằng các giờ kinh phụng vụ. Các giờ kinh này không loại trừ nhưng còn cổ vũ các việc đạo đức khác của dân Chúa, nhất là việc trầu thánh thể và kinh mân côi. Đức Kitô đã nói, đã đến thời người ta không còn thờ phượng Thiên Chúa trên núi này hay núi nọ, nhưng trong thần khí và sự thật. Vì thế, khi các tín hữu tụ tập tại bất cứ nơi nào, họ đều làm thành đền thờ của Thánh Thần, là nơi xứng đáng để cử hành phụng vụ tôn vinh Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi không bị hạn chế tự do tôn giáo, các Kitô hữu xây dựng những nơi dành riêng cho việc thờ phượng, gọi là thánh đường hay nhà thờ, là nơi được dành để cử hành phụng vụ Kitô giáo. Thánh đường là nhà cầu nguyện, là nơi cử hành và cất giữ thánh thể, cũng như để mọi tín hữu tụ họp, nơi có sự hiện diện của con Thiên Chúa đấng cứu chuộc nhân loại. Nhà này cần phải được bảo quản xứng hợp với việc cầu nguyện và những buổi cử hành thánh lễ. Bàn thờ của giao ước mới là thập giá Đức Kitô, nơi phát xuất các bí tích của mầu nhiệm vượt qua. Bàn thờ là trung tâm của thánh đường, trên đó thi tế thập giá được hiện tại hóa dưới những dấu chỉ bí tích. Bàn thờ cũng là bàn tiệc dân Chúa được mời đến tham dự. Trong một số nghi lễ Đông phương, bàn thờ còn tượng trưng cho ngôi mộ của Đức Kitô, vì người đã thực sự chết và sống lại. Trong nhà thờ, nhà tạm có nét trang trọng, được đặt nơi tôn nghiêm, vinh dự và chắc chắn, để giúp các tín hữu dễ dàng thờ phượng Chúa Giêsu đang hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể. Cũng vậy, theo truyền thống, dầu thánh được bảo quản và tôn kính tại một nơi chắc chắn trong cung thánh, vì sức dầu là dấu bí tích của ấn tích ơn Chúa Thánh Thần. Dầu dự tòng và dầu bệnh nhân cũng có thể đặt chung ở đó. Ngoài ra, trong nhà thờ còn có các vật dụng khác như ghế của vị giám mục hay của linh mục chủ tế, nói lên nhiệm vụ chủ tọa cộng đoàn. Tương tự, giảng đài là nơi thích hợp để loan báo lời Chúa. Nhà thờ cũng có giếng rửa tội để cử hành bí tích thánh tẩy và có những bình nước thánh để nhắc các tín hữu nhớ đến những lời hứa của ngày rửa tội. Thánh đường chính là nơi thích hợp để đón tiếp các hối nhân đến bày tỏ lòng thống hối và lãnh nhận ơn tha thứ. Đây cũng là nơi giúp các tín hữu hồi tâm và thinh lặng cầu nguyện để nối dài và nội tâm hóa thánh lễ. Thánh đường còn mang ý nghĩa cánh chung. Để vào một ngôi nhà, người ta phải đi qua ngưỡng cửa. Cũng vậy, để vào nhà Chúa, người tín hữu phải bước qua thế giới tội lỗi để đi vào thế giới của đời sống mới mà Thiên Chúa dành cho mọi người. Vì vậy, thánh đường là nhà của tất cả con cái Thiên Chúa, luôn mở rộng đón tiếp tất cả mọi người. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về vẻ khác nhau của phụng vụ và tính hiệp nhất của các mầu nhiệm Kitô giáo. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Đời tri ân Chúa đã thương con, ôi không bờ không bến. Này con xin đến Chúa thương ban cho đời những niềm vui. Một đời tri ân Chúa tháng năm qua cho con làm con Chúa, đời con xin.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về nỗi cô đơn của ngôn sứ Elia trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Hôm nay, Đức cha Phêrô sẽ giải đáp một số thắc mắc. Thắc mắc thứ nhất, trong sách Các Vua, vua Salomon xây đền thờ Jerusalem mất 7 năm, còn trong Tin Mừng mất 46 năm. Vậy điều nào đúng? Thắc mắc thứ hai, trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 21, từ câu 27 đến câu 29, chúng ta thấy cụm từ "nhưng đến đời con nó, ta sẽ giáng họa xuống nhà nó", thì phải hiểu như thế nào? Tại sao vậy? Ai làm người ấy chịu chứ?
Thưa các anh chị, có một thắc mắc, rồi lại thêm cái thắc mắc vừa mới gửi, tôi xin đọc trước. Thưa cha, còn có một thắc mắc này, đó là trong sách Các Vua đó, thì vua Salomon xây đền thờ Jerusalem mất 7 năm, Còn ở trong tin mừng nữa thì nói là mất 46 năm. Như vậy thì điều nào đúng? À, Salomon thì mà mất 7 năm, mà tin mừng Gioan thì nói là mất 46 năm. Như vậy thì điều nào đúng? 46 năm đúng. Ai bảo 46 năm đúng? Ai bảo 7 năm đúng? Ai bảo cả hai đều đúng? Ôi nhiều người giơ tay lắm á. Rồi cảm ơn, cảm ơn. Cả hai đều đúng. Như vậy có phải là tôi báo phải không? Là bởi vì hai đền thờ khác nhau. Đền thờ thời Salomon xây mất 7 năm thì đúng rồi, nhưng mà sau đó là bị phá hủy cái thời lưu đày đó. Và đến khi mà thời lưu đày trở về thì người ta mới xây dựng lại một đền thờ mới. Cho nên không có bác phải, cả hai đều đúng cả. Không có sách nào trong Thánh Kinh sai hết. Cái thắc mắc thứ hai xem ra có vẻ phức tạp hơn. Ít câu này là trích ở trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 21, câu 27 đến câu 29. Khi nghe những lời ấy thì vua A-kháp xé áo mình ra, khoác áo vải bố, bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông Elia người Tít-be rằng: Ngươi có thấy A-kháp đã hạ mình trước mặt ta thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt ta, nên ta sẽ không giáng họa trong buổi sinh thời của nó, nhưng đến đời con nó thì ta sẽ giáng họa xuống nhà nó. Và cái nhóm mà gửi thắc mắc đó thì gạch dưới từ là: nhưng đến đời con nó ta sẽ giáng họa xuống nhà nó. Chắc là các anh chị có ý thắc mắc rằng bố phạm tội thì phạt bố, nhưng sao mà lại đè con đâu mà phạt, phải không? Nhưng mà đồng thời nếu mà các anh chị mở Thánh Kinh ra, cũng ở sách Các Vua quyển thứ nhất mà chương 11 á, về vua Solomon, mà ở câu 11 thì ta sẽ thấy Chúa phán với vua Solomon thế này: Vì ngươi đã như vậy và đã không giữ giao ước cũng như các giới răn ta truyền cho ngươi, thì chắc chắn ta sẽ giật lấy vương quốc ngươi mà trao cho một thuộc hạ của ngươi. Tuy nhiên, vì thân phụ ngươi, ta sẽ không làm điều đó trong đời ngươi, nhưng sẽ giật vương quốc khỏi tay con của ngươi. Hơn nữa, vì nể David tôi tớ ta, và vì Jerusalem thành đô ta đã chọn, ta sẽ không giật lấy cả vương quốc, nhưng sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc. Như vậy thì ông Salomon là ông ấy hưởng cái phạt hay là hưởng phúc lành của vua cha? Cái phúc đấy chứ. Có nghĩa là ở hai câu thánh kinh đó cho mình thấy một sự liên đới trong ân phúc cũng như trong tội lỗi. Liên đới không chỉ trong tội lỗi mà trong cả ân phúc nữa. Thế thì đứng ở trên bình diện tự nhiên á, tôi nhớ đến những câu của người Việt Nam nói, chẳng hạn như là đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Và người ta cũng có thể đưa ra một giải thích về mặt tự nhiên, kiểu như người Việt Nam mình nói là không ai khó ba đời, mà cũng không ai giàu ba họ. Có thể có một giải thích về mặt tự nhiên như thế này. Chẳng hạn như bây giờ, người cha giàu có, Và cái sự giàu có không phải là do làm ăn sinh sống ngay thẳng mà nó ra, mà là do làm ăn bất chính. Thế thì đứa con nó nhìn vào cái gương của người cha, nó cũng bắt chước. Giống như là con của Salomon, nhìn vào gương của Salomon mà bắt chước, rồi còn độc ác hơn cả vua cha nữa, cho nên nó mới dẫn đến cái kết quả là ly khai, đất nước bị chia đôi. Hoặc là chẳng hạn bây giờ người cha giàu có, rồi đứa con nó sống ở trong nhung lụa. Và các anh chị có thấy không? Một đứa trẻ mà nó lớn lên ở trong nhung lụa, nó muốn gì là nó có đấy, thì thường là những đứa trẻ đó cái ý chí nó kém. Và vì thế cứ đời này qua đời kia mà ý chí kém như vậy thì khó lòng mà sung túc giàu có mãi được. Chỉ biết ăn chơi thôi. Thì suy sụp lúc nào không biết. Cho nên là đứng về mặt tự nhiên đó, người ta cũng có thể có một cách giải thích như vậy. Nhưng mà đứng về mặt đức tin ở đây này, thì khi chúng ta nói đến sự liên đới trong ân sủng cũng như trong tội lỗi, thì chúng ta phải nghĩ đến liên đới trong tội lỗi, chẳng hạn như là mình liên đới với Adam, thấy không? Và liên đới trong ân phúc, chẳng hạn như là Chúa Giêsu liên đới với mình. Chúa Giêsu vô tội hoàn toàn, nhưng mà người xếp hàng với đám tội nhân để xin chịu phép rửa bên bờ sông Giô-đan. Và cái hình ảnh đó báo trước phép rửa mà Chúa Giêsu chịu ở trên thánh giá, mà nhờ sự liên đới của người, chúng ta mới được cứu độ, mới được giải thoát. Rồi thêm một chi tiết nữa là khi học sách xuất hành, tôi nhớ là tôi có nói với các anh chị đó, là các nhà chú giải Kinh Thánh nói với chúng ta rằng những người viết Thánh Kinh thời đó, người ta nhấn mạnh đặc biệt đến tính tuyệt đối của Thiên Chúa. Thiên Chúa là chủ lịch sử, Thiên Chúa điều khiển mọi hoạt động trong lịch sử. Và người ta muốn diễn tả cái điều đó, cho nên đôi khi ngày hôm nay mình đọc mình cảm thấy khó hiểu. Chẳng hạn như là Thánh Kinh nói là Chúa làm cho ông vua Pharao ra cứng lòng. Nếu mà Chúa làm cho ông ấy ra cứng lòng chứ không phải tự ông ấy cứng lòng thì hỏi là ông có tội không? Tội của Chúa chứ. Đấy, nhưng mà cái cách diễn tả của tác giả Thánh Kinh đó là muốn nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là đấng làm chủ lịch sử, người điều khiển mọi biến cố lịch sử. Ở đây cũng muốn nhấn mạnh cái điều đó. Thiên Chúa là đấng quyết định tất cả. Ngài ban vương quyền cho người này, Ngài giật vương quốc khỏi tay vị vua kia. Cho nên những người mà điều khiển lịch sử không phải là hàng vua chúa thế gian, mà là chính Thiên Chúa. Thì chi tiết đó chúng ta cũng nên quan tâm. Không biết là tôi có giải thích cho nhóm gửi thắc mắc thỏa đáng hay không, nhưng mà cũng xin gợi một vài cái chi tiết rồi các anh chị suy nghĩ thêm nhé.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con mong tháng năm sống đời an vinh, Chúa ơi, hãy lời nguyện xin tha thiết, thánh tâm Giêsu làm vua đất nước muôn đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tình yêu vẫn luôn là một đề tài muôn thuở của văn học Việt Nam qua mọi thời kỳ. Đặc biệt, kho tàng văn học dân gian luôn dẫn chúng ta đến một tình yêu thanh khiết, bất tử vượt mọi thời gian. Thanh khiết như câu thơ, thuyền ai lơ lửng bên sông, có lòng đợi khách hay không hỡi thuyền. Bất tử chung tình như lời thơ, thuyền ơi có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Lòng chung thủy của con người Việt Nam thật sắc son, chung tình. Chừng nào cho sóng bỏ gành, cù lao bỏ biển, anh mới đành bỏ em. Chắc chắn con sóng không bao giờ bỏ gành, cù lao thì luôn ở giữa biển hay gắn liền với biển. Tình yêu cao đẹp cũng phải sắc son thủy chung như thế. Tình yêu cao đẹp sẽ luôn ở cùng nhau đi qua những thăng trầm của dòng đời, bất chấp gian khổ vẫn chia ngọt sẽ bùi với nhau. Rủ nhau xuống bể mò cua, đem về nấu quả mơ chua trên rừng. Em ơi chua ngọt đã từng, non xanh nước bạc xin đừng quên nhau. Chúng ta cũng được hưởng một tình yêu cao đẹp như thế, một tình yêu dám chết cho người mình yêu, một tình yêu trung tín sắc son, cho dẫu phải hy sinh cả tính mạng của mình vẫn dâng hiến cho người mình yêu. Đó là tình yêu của Đức Kitô yêu thương nhân loại. Tình yêu Ngài thật thanh khiết, cho đi mà không cần đền trả lại. Tình yêu Ngài thật vị tha, đến nỗi vẫn yêu con người ngay khi còn là tội nhân. Tình yêu Ngài trung tín sắc son, dẫu con người có phản bội thì Ngài vẫn trung thành với tình yêu của mình. Vì yêu mà Ngài còn hiến trao mạng sống mình đền bù tội lỗi nhân gian. Hôm nay chúng ta mừng kính Thánh Tâm Chúa là dịp để chúng ta tạ ơn tình yêu cao vời mà Chúa đã dành cho chúng ta. Vì yêu mà Ngài đã dốc cạn giọt máu đào để cứu chuộc chúng ta. Ngài còn yêu là yêu cho đến cùng, qua mỗi thánh lễ lại tái hiện tình yêu bất diệt mà Ngài đã dành cho chúng ta. Tình yêu của Ngài vượt mọi thời gian để đến với con người qua muôn thế hệ. Và hôm nay, Ngài vẫn đông đầy tình Ngài cho chúng ta qua muôn ơn lành hồn xác. Nhất là qua các bí tích, nguồn ân sủng của Chúa luôn ban sức mạnh, chữa lành và thánh hóa chúng ta. Tạ ơn tình Ngài cũng mời gọi chúng ta họa lại tình yêu ấy nơi chính bản thân chúng ta. Một tình yêu xóa bỏ mọi ngăn cách của văn hóa, của nghi kỵ, của hiểu lầm để sống hòa thuận yêu thương nhau. Một tình yêu dâng hiến để quên mình phục vụ tha nhân trong khiêm cung âm thầm. Xin Chúa giúp chúng ta trở nên giống như Chúa, luôn yêu thương và phục vụ anh em. Amen.
Giêsu, chúng con tới đây dâng mình, ước nguyện nắm bắt chung lòng cùng kính. Đoàn con chung tín hoan ca dâng lời tôn vinh, Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam anh. Bao giờ chia chuối lời ai nài văn, giờ này vạn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết, thánh
tâm Giê-xu làm vua đến biển muôn đời.
Thánh tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van.
Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiên. Thánh tâm Giê-xu làm vua đất biển.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị.